Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu. Người ngoảnh lại bảo họ rằng: Nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta, thì không thể làm môn đệ ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ của cải mình có, thì không thể làm môn đệ ta. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và chị em, chúng ta thấy trong cái mạch văn của bài phúc âm hôm nay là có đám đông đi theo Chúa Giêsu và Ngài ngoảnh lại để nói với họ. Nói với những người theo Chúa Giêsu, bởi vì có những người đã từng theo Chúa Giêsu rồi sau đó bỏ cuộc. Chúa cần những người thật tâm yêu mến Chúa, yêu mến sứ mạng mà Chúa giao, những người thật tâm đi theo Chúa. Và Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Ngài yêu thương là trao ban 100% cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho những người mình yêu thương. Và Chúa Giêsu đã thể hiện cụ thể trên thập giá, trong bí tích thánh thể, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Cho nên tình yêu phải được đáp trả bằng tình yêu. Chúa yêu 100%, Chúa trao ban 100%. Thì những ai đi theo Chúa Giêsu muốn đáp trả tình yêu của Chúa thì cũng phải trao ban 100%. Nghĩa là ưu tiên một là Chúa. Và ở đây Chúa nói, nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống của mình thì không thể làm môn đệ ta. Đến độ mà cả mạng sống của mình, những liên hệ gia đình, anh chị em, cha mẹ, vợ con là những liên hệ gia đình mật thiết nhất mà mình phải bỏ đi để đi theo Chúa. Và đi theo Chúa để chết cho Chúa, làm việc cho Chúa, sống với Chúa và chết cho Chúa. Dám bỏ cả mạng sống của mình. Cho nên đi theo Chúa là yêu Chúa vô điều kiện. Bất cứ hoàn cảnh nào, 100% cuộc đời của mình là phục vụ cho Chúa. Mà không phải chỉ bỏ mà thôi, mà còn phải vác thập giá mình mà theo Chúa. Là chu toàn bổn phận mình mỗi ngày, chứ không phải theo Chúa để đi dự tiệc cưới, không phải theo Chúa để đi chơi chỗ này chỗ nọ, đi lang thang chỗ này chỗ nọ, mà đi theo Chúa để phục vụ. Và phục vụ cho đến chết trên thập giá, phục vụ, hy sinh cuộc sống của mình, sống cho Chúa, làm việc cho Chúa, phục vụ cho Chúa, phục vụ các linh hồn mà Chúa giao, cho đến chết trên thập giá với Chúa Giêsu. Có như vậy mới trọn vẹn 100% cuộc đời của mình, tình yêu của mình dành trọn vẹn cho Chúa. Ở đây không phải là Chúa Giêsu coi thường cái bổn phận hiếu thảo là với cha mẹ, cái tình nghĩa với anh chị em, với những người chung quanh, nhưng mà đặt tất cả xuống hàng thứ hai. Ưu tiên một là phục vụ cho Chúa và phần rỗi các linh hồn. Còn tất cả mọi cái liên hệ khác đều nằm thứ hai. Cũng giống như khi người ta lập gia đình, cả hai trở nên một với nhau. Một vợ, một chồng, một tâm hồn, một ý chí, một con tim, một gia đình. Thì tất cả cái bổn phận sau khi kết hôn là vợ, là chồng của mình, là một. Còn tất cả những người chung quanh là cha mẹ, anh chị em, thân nhân, bạn bè, tất cả đều đứng hàng thứ hai. Còn nếu mà đứng hàng thứ nhất thì không còn là gia đình nữa. Thì với Chúa cũng vậy. Với Chúa còn hơn nữa, vì chính Chúa đã thể hiện trước tiên cái tình yêu vô điều kiện trao ban 100% của Chúa trên thập giá rồi. Và ngày hôm nay trong bí tích thánh thể thì những môn đệ của Chúa phải rõ ràng. Mình ra đi, mình phục vụ, mình từ bỏ tất cả để đi theo Chúa. Là sống trọn vẹn cho Chúa. Như những tu sĩ chẳng hạn, là phục vụ cho Chúa, là làm mọi cái 100% cho Chúa. Trong đời sống gia đình hàng ngày cũng vậy. Chúng ta làm tất cả vì yêu mến Chúa là vị trí số 1. Dĩ nhiên mỗi người có những bổn phận ở hạng sửa, ở gia đình. Chúng ta cũng phải chu toàn trong tình yêu của Chúa, cùng làm với Chúa Giê-xu. Rồi chúng ta cộng tác thêm vào những chương trình khác của giáo xứ, của những người chung, của công việc cầu nguyện, để liên kết với nhau, cùng chung với nhau, phục vụ cho vinh danh của Chúa. Có như vậy, đời sống của chúng ta, nó có một ý nghĩa rõ ràng. Và ở đây, Chúa mời gọi thêm, Chúa đưa ra hai cái trường hợp để làm ví dụ cho người đi theo Chúa. Thứ nhất là người muốn xây tháp thì phải tính toán rõ ràng bao nhiêu đá, bao nhiêu gạch, bao nhiêu vôi, bao nhiêu xi măng, những phí tổn cần thiết, rồi công lao động, mỗi ngày xây được bao nhiêu. Dưới thấp thì sẽ nhanh hơn, trên cao thì phải bắt dàn giáo sẽ xây chậm hơn. Thì phải tính toán rõ ràng để mình có thể hoàn thành được. Mình cần 10.000 viên gạch để xây, mà bây giờ trong túi mình chỉ có thể mua được 1.000, chỉ có 1/10, thì đừng có bắt đầu, đừng có xây, vì chẳng có xây xong, chẳng bao giờ xong hết, bởi vì ngoài khả năng của mình. Rồi, ở đây Chúa Giê-xu lại nói tới một vị vua sắp đi giao chiến với một vua khác. Chúa dùng cái hình ảnh này để cho thấy chúng ta phải giao chiến với cái thần lực của sự dữ là ma quỷ ở trong thế giới này. Và ngày hôm nay, cái sức mạnh của ma quỷ nó mạnh tới chừng nào? Chúng ta có đủ can đảm để chiến đấu không? Chiến đấu với cuộc chiến thiêng liêng với ma quỷ không? Hay là chúng ta nhát đảm, sợ sệt, để rồi bỏ cuộc giữa đường? Và biết rõ mình không có khả năng để chiến đấu nổi nữa, thì chúng ta phải bám vào Thiên Chúa. Cho nên đi theo Chúa phải có một ý chí, một nghị lực mạnh, có một sự hiểu biết rõ ràng con đường mình phải đi, và dấn thân tất cả 100% cuộc sống của mình, tinh thần của mình, khả năng của mình, thời gian, sức khỏe, mọi thứ, tất cả cho Chúa. Và có như vậy thì mới có thể bước theo Chúa Kitô, và Ngài tăng sức cho những ai thành tâm tận hiến tất cả cuộc sống của mình cho Chúa. Và Chúa nói rõ, bất kỳ ai trong các ngươi muốn không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ ta. Từ bỏ liên hệ gia đình, từ bỏ tiền của vật chất, từ bỏ tất cả mọi cái để đi theo Chúa, và ngay cả mạng sống của mình dám tử đạo, dám chết cho Chúa mà chết không có sợ, thì còn cái gì trên trần gian làm cho chúng ta phải sợ nữa. Do đó chúng ta thấy rõ ràng đời sống của mỗi người chúng ta khi đã dấn thân làm việc gì là làm hết tâm hồn bằng tất cả tình yêu. Cho nên khi Chúa giao cái công việc cho Thánh Phêrô, Chúa không hỏi có bao nhiêu bằng tiến sĩ luật, bao nhiêu bằng kinh thánh, mà Chúa chỉ hỏi là ngươi Phêrô, ngươi có yêu mến ta hơn những người này không? Và Phêrô đã trả lời tới 3 lần. Chúa hỏi tới 3 lần về tình yêu. Yêu trọn vẹn, yêu 100%, yêu hơn những người khác, yêu hơn cả mạng sống của mình, yêu hơn tất cả những liên hệ về gia đình, những người chung quanh mình, những thú vui của mình, tất cả đều bỏ hết. Tất cả là hàng thứ yếu. Chỉ có tình yêu với Chúa là số 1, là sức sống, là gia nghiệp, là cùng đích cho mỗi người chúng ta để làm việc, để hoạt động với Chúa Giê-xu. Còn không có tình yêu với Chúa Giê-xu, 100% là số 1 cho cuộc đời chúng ta, thì đừng có bước theo Chúa Giê-xu, vì sẽ bỏ cuộc giữa đường, không thể nào tiến bước được. Sẽ trải qua những gian nan thử thách, sẽ không có chịu nổi những cái gì mà chúng ta phải đương đầu mỗi ngày trong đời sống, với những thần lực của sự dữ, nó tấn công chúng ta, nó tấn công những người chung quanh chúng ta, để làm cho chúng ta nản chí, thất vọng, buông xuôi, và cuối cùng chỉ ê chề cho cuộc đời. Nhưng khi tin vào Chúa Giê-xu và quyết tâm, thì chính Thánh Thần tình yêu của Chúa đã tác động trên các tông đồ, đã tác động cho Phêrô để rao giảng tin mừng của Chúa, và dám đi ngược trở lại để đi vào thành thánh, thành phố Roma, để chịu tử đạo ở trên đồi Vatican và trở nên cái thủ đô của giáo hội công giáo toàn cầu. Phêrô chỉ yêu mến Chúa thôi và chấp nhận đầu phục Chúa để Chúa dẫn dắt mình, thì đó là sức mạnh để chúng ta chiến đấu. Còn khi chúng ta chưa yêu Chúa đủ, là chúng ta chưa đủ cái tài lực để đối đầu với ma quỷ, với những cái sự dữ của trần gian, với cuộc chiến thiêng liêng. Vì vậy tiêu chuẩn của Chúa Giê-xu đưa ra là tiêu chuẩn của một tình yêu tuyệt đối, tình yêu vô điều kiện, tình yêu hiệu năng, tình yêu đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá, một tình yêu trao ban 100% cuộc đời của mình để yêu mến Chúa, để phục vụ cho Chúa, để phục vụ cho phần rộn các linh hồn. Và từ tình yêu đó, chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu sự trợ giúp của Chúa để chúng ta trải qua, đương đầu mọi thử thách và làm nhân chứng cho Chúa, cho tin mừng của Chúa ở giữa trần thế này. Ước gì mỗi người chúng ta đều đến với Chúa Giê-xu và cũng thưa với Chúa Giê-xu giống như Phê-rô: còn có yêu mến Thầy hơn những người này không? Để chúng ta làm mọi việc vì chúng ta yêu Chúa Giê-xu. Dĩ nhiên mỗi người có cái mức độ khác nhau, nhưng mà mỗi người có hết tâm hồn 100% đáp trả tình yêu của Chúa hay không? Còn khi mà chúng ta chỉ dừng lại ở những tính toán của trần gian, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ so đo, phân biệt, hơn thua, thì chúng ta sẽ không được gì hết. Chúng ta sẽ theo cái nhìn của trần gian, cái tiêu chuẩn của trần gian, và rồi chúng ta sẽ lấy mình làm trung tâm, chúng ta sẽ bỏ cuộc giữa đường, và đôi khi chúng ta còn thảm bại, ê chề cho cuộc đời của mình nữa. Bởi vì chúng ta bước theo Chúa chỉ trên danh nghĩa, mà chúng ta không có yêu Chúa hết tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta không có được cái sức mạnh của Chúa ban cho. Chúa chỉ đòi chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự, vì Chúa là tình yêu. Xin Thánh Thần của Chúa đến trên mỗi người chúng ta để giúp cho chúng ta có thể yêu Chúa trên hết mọi sự, ưu tiên một cho Chúa và không có một cái gì trên trần gian này có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa là Đấng đã yêu chúng ta cho đến chết và trao ban mình máu của Ngài, sức sống tình yêu của Ngài cho từng người chúng ta để chúng ta sống bình an, hạnh phúc và chiến thắng mọi cám dỗ của trần thế trên con đường lữ thứ đi về với Cha của chúng ta trên thiên quốc. Amen.